Chào các bạn, mình là Quỳnh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Aloha, nơi chúng mình cùng nhau thảo luận những vấn đề xoay quanh tình yêu, hôn nhân và gia đình. Đồng hành cùng mình hôm nay vẫn là hai gương mặt quen thuộc. Hai người chị đã đi được 3/4 chặng đường để trở thành người giàu, cụ thể là người già. Đó là chị Nhung và chị Nhã. Xin chào hai người chị của em. Ngày hôm nay khi mà ngồi thu tập này ấy, thì nước Anh đã vào đầu mùa hè rồi. Thì thời tiết nó rất là dễ chịu, chỉ khoảng 20-25 độ thôi. Không biết là các chị đã trải nghiệm mùa hè đến đâu rồi ạ?
À, người già số 1 xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Hà Nội. Nhiệt độ thì nó rơi vào khoảng 39-40 độ. Cộng thêm nữa là việc cắt điện luân phiên nên là thường xuyên được trải nghiệm mà sauna tại gia miễn phí. Cảm giác thế nào thì thôi mình không cần để tả, chắc mọi người hiểu rồi. Xin mời người già thứ hai.
Thế để chị gửi cho Nhung ít gió nha. Cái mùa hè năm nay bên phần nó cũng hơi bị quái dị. Bình thường thì nó cũng 20 độ ấy, mà tuần vừa rồi có hôm nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ loanh quanh 10 độ thôi. Chị ra vườn bứt có vài cọng húng mà cũng phải mặc thêm quần thêm áo. Nó phiền ấy, nó mệt ấy. Nói chung là may là tuần này thì bắt đầu đỡ hơn rồi, nhích lên được 18.
Em xin được hưởng cái sự mệt mỏi đấy của chị. Tình nguyện.
Ok, cảm ơn hai chị và chúc hai chị tiếp tục enjoy mùa hè của mình theo cách mà thiên nhiên ban tặng chúng ta nhé. Rồi, hôm nay thì mình sẽ host cái tập mở bát của season cực kỳ hot mang tên là Ngoại tình. Ngay từ đầu năm 2023, khi mà tụi mình post danh sách nội dung dự kiến trên fanpage thì rất nhiều bạn đã bày tỏ rằng đây là season mà mọi người mong chờ nhất. Chính vì mọi người mong chờ nên thú thực là khi làm nội dung thì tụi mình cũng hơi áp lực đấy. Hy vọng là sẽ không làm mọi người thất vọng. Chủ đề của tập ngày hôm nay sẽ xoay quanh câu hỏi tại sao người ta ngoại tình? Trước khi đi vào thảo luận bất cứ vấn đề gì thì việc đầu tiên chúng ta cần làm vẫn là làm rõ định nghĩa. Vậy thì em xin hỏi cái người chị mà người già thứ nhất ấy, là người mà gọi là ngàn năm văn vở và là đóa bạch liên mà được tưới bằng sách thánh hiền đi, tức là chị Nhung ấy, thì em xin hỏi chị là ngoại tình là gì? Chị có thể nổ cho mọi người cái định nghĩa được không ạ?
Từ giờ Quyền từ điển ra đã. Từ điển giờ gắn hoi chứ không thể nói.
Đấy, các bạn thấy không? Người được tưới bằng sách thánh hiền nên là xung quanh luôn có sách.
Thì thật ra thì theo định nghĩa trong cái quyển từ điển tiếng Việt ấy mà của giáo sư Hoàng Phê chủ biên ấy, thì từ ngoại tình nó có nghĩa là một cái quan hệ yêu đương bất chính khi đã có vợ hay có chồng. Còn theo như là Wikipedia ấy, thì ngoại tình là từ ngữ mà dùng để đề cập đến việc một người đã kết hôn nhưng mà có tình cảm như vợ chồng với một người thứ ba. Còn về riêng mình ấy thì mình định nghĩa là mọi cái động thái về mặt tình cảm và thể xác mà mang tính chất phản bội này, gây tổn thương cho bạn đời này, hay gây ảnh hưởng xấu lên cái mối quan hệ hôn nhân thì đấy chính là ngoại tình. Thì có những người thì họ quan niệm rằng là phải có xích ngoài luồng thì mới tính là ngoại tình. Nhưng mà thực sự thì cái việc nhớ nhung tơ tưởng đến một người khác không phải vợ hoặc chồng mình thì chính là ngoại tình rồi, cũng không cần phải đi tới bến thì mới ngoại tình đâu.
Xin cảm ơn định nghĩa rất uyên thâm của chị. Đấy, các bạn thấy không? Người đọc sách nhiều có khác nói đến đâu dẫn nguồn đầy đủ đến đấy nha. Vậy thì theo các chị là có những kiểu ngoại tình như thế nào? Và các chị có thể đưa ví dụ được không ạ?
Thật ra nói về ngoại tình thì cũng muôn hình vạn trạng lắm. Nó rất là phong phú ấy. Nên trường hợp ngoại tình rõ nhất thì là cặp bồ cặp bịch đi. Tức là có vợ có chồng rồi nhưng mà vẫn quan hệ yêu đương với một đối tượng khác vì nhiều lý do. Thì trường hợp khác là tìm đến cái dịch vụ mại dâm ấy, như là kiểu gái làng chơi hay là trai bao để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thì mối quan hệ kiểu này thường không đặt nhiều tình cảm vào mà họ chỉ đơn thuần là bóc bánh trả tiền thôi. Thì một kiểu ngoại tình nữa mà như mình vừa mới nói bên trên ấy là ngoại tình về tư tưởng. Tức là không phát sinh quan hệ thể xác nhưng mà có nhớ nhung, có tư tưởng này, có sự giao thoa về mặt tình cảm. Những cái người trong mối quan hệ này thì thường hay gặp gỡ tâm sự chuyện trò, thì có thể là thêm cầm tay cầm chân đi rồi trao nhau những cái cử chỉ ngọt ngào. Thì cái kiểu gian díu mập mờ này nó rất là dễ bị nhầm lẫn với cái mối quan hệ bạn thân hay là tri kỷ. Nhưng mà thực ra thì mình tin là người trong cuộc thừa biết cái sự khác biệt. Nếu mà họ có cãi chày cãi cối ấy, thì tất cả cũng chỉ là điều ngụy biện thôi. Bởi vì là bạn thân hay tri kỷ thì dù có thân thiết, có tin tưởng hay là có nói chuyện với nhau hàng ngày đi nữa thì cũng vẫn có một cái khoảng cách và một cái ranh giới nhất định. Họ tức là họ vẫn biết chừng mực, nhưng mà chứ không thể là vì là bạn thân hay tri kỷ mà là cái mối đe dọa cho hôn nhân của bạn bè mình được, đúng không? Em mời chị Nhã.
Chị thấy Nhung định nghĩa cũng khá đầy đủ rồi á. Chị thì chị chỉ bổ sung thêm một trường hợp mà chị cũng xếp vào ngoại tình luôn. Đó là cái thể loại mà đã có vợ có chồng rồi mà còn đi thả thính lung tung trên mọi mặt trận á, nói những cái lời ỡm tán tỉnh. Nói chung là không biết mọi người sao chứ hồi chị ở còn ở Việt Nam á thì chị gặp kiểu người này rất rất là nhiều luôn á. Không biết là sau gần chục năm thì tình hình giờ sao rồi, số này đã giảm đi đáng kể hay là ngày càng gia tăng rõ rệt, nên là có gì các bạn thính giả cập nhật cho mình biết với nha.
Nếu mà thả thính mà xếp vào hàng ngoại tình thì có vẻ hơi nặng nề nhỉ. Em thì em không bênh vực hay là tìm cách ngụy biện cho hành vi thả thính đâu nhá. Mà trong tâm lý học thì cái hành vi thả thính nó sẽ khác ngoại tình ở chỗ là ngoại tình là khi bản thân một người có nhu cầu tình cảm hoặc là thể xác bên ngoài cái mối quan hệ vợ chồng. Tức là bản thân người ta phải có những cái, ít nhất là có những cái rung động và xúc cảm đi. Còn cái hành vi thả thính thông thường ấy thì đôi khi nó chỉ là bản thân họ thích được tận hưởng cái cảm giác mà có người theo đuổi, để nó như một cách để họ khẳng định giá trị bản thân ấy, chứ chưa chắc là họ đã có nhu cầu phát sinh quan hệ tình cảm hay là thể xác với cái người mà bị thả thính đấy đâu. Thế nên là em nghĩ xếp thả thính vào dạng có quy chuẩn gọi là gì? Em nghĩ xếp thả thính vào dạng là cái quy chuẩn cư xử không được đúng mực thì nó sẽ hợp lý hơn là ngoại tình á.
Cái này thì em cũng có quan điểm tương đồng với Quỳnh đấy. Tại vì là em cũng từng trực tiếp trải nghiệm những cái tình huống mà có liên quan đến những cái cô gái, các cô ấy thả thính vì là thích cái cảm giác được đàn ông theo đuổi, được ngưỡng mộ và được cung phụng, chứ hoàn toàn không phải là vì là có tình cảm nào với những người đàn ông ấy đâu. Thì mà tức là đối phương chỉ cần là đàn ông thôi thì họ sẽ thả thính bất chấp xấu đẹp, bất chấp giàu nghèo luôn ý.
Vậy cái này chắc là phụ thuộc vào cái trải nghiệm và thang đo của mỗi người. Kiểu như trong pháp luật á, để kết luận một người ngoại tình thì đòi hỏi phải có chứng cứ họ có quan hệ tình dục với người khác. Nhưng mà thực tế đâu nhất thiết phải có quan hệ tình dục mới là ngoại tình. Nhưng mà như Nhung cũng có nói á, Thì chị xếp việc thả thính lung tung cũng vào hàng ngoại tình là cũng có lý do. Chuyện là hồi xưa thì chị làm ở ngân hàng và rất là nhiều khách hàng là nam giới đến giao dịch ngân hàng, nhưng mà buông những cái lời cợt nhẹ với nữ giao dịch viên đi, đại loại là nhà em ở đâu, em ở thuê à, hay là qua nhà anh ở đi, nhà anh có rất là nhiều phòng trống, cái kiểu vậy đó. Thì nói chung là chị không biết những cái người này họ để vợ ở đâu khi mà có thể mở miệng nói những cái lời này với cái người phụ nữ khác, và vợ họ thì cảm thấy thế nào khi mà chồng mình nói vậy, nên là chị vẫn xếp nó vào cái kiểu là ngoại tình tư tưởng.
Em thì nghĩ là nếu như mà để thả thính có thể tiến đến trở thành ngoại tình thì nó phải đến từ hai phía, và nó phải có sự đồng thuận của cả hai bên. Còn trong cái ví dụ mà chị đưa ra ấy, cái việc thả thính nó chỉ đến từ một phía là một vài khách hàng là nam giới thôi, còn phía các bạn nhân viên nữ thì không. Tức là các bạn ấy không có cái động thái đáp trả lại, tức là không có cái động thái đồng tình á, thì cái hành vi này nó sẽ được liệt vào là gọi là quấy rối tình dục. Tức là ở các nước phát triển thì những anh này chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt ngay sau một cú điện thoại. Còn trường hợp này nếu như có phát sinh quan hệ thể xác thì pháp luật sẽ liệt vào tội cưỡng hiếp chứ không phải tội ngoại tình nhé. Và theo ý kiến của em thì chỗ này nếu quy về ngoại tình tư tưởng thì nó sẽ chưa đủ dữ kiện, bởi vì nó thiếu sự đồng thuận của hai bên và nó không có tần suất lặp lại bởi hai cá nhân nhất định. Tức là có thể là cái anh này mỗi lần đến giao dịch thì đều đò đưa cái cô này và cô này cũng đò đưa lại. Đấy thì nó gọi là cái sự lặp lại bởi hai người nhất định đó thôi. Thì nếu như mà thiếu đi hai cái yếu tố này, đó là sự đồng thuận và cái sự lặp lại, thì nó sẽ khó để đẩy những cái lời ong bướm đó trở thành một mối quan hệ sâu hơn, cụ thể là ngoại tình tư tưởng, yêu đương, gắn bó cảm xúc hay là cái gì đó, hay cặp bồ cặp bịch sau này. Thì cái việc trêu ghẹo này chính xác nó là cái lối hành xử không chuẩn mực thôi. Vậy nên là theo em nhé, thì cái thả thính trong ví dụ của chị Nhã nó không phải là ngoại tình mà nó là quấy rối tình dục. Tuy nhiên là em vẫn hiểu ý của chị, đó là khi nói ra như đó là cái vế là khi nói ra như vậy thì họ để vợ con mình vào đâu ấy. Đấy thì ý của chị là nếu như nương theo định nghĩa của chị Nhung, tức là mọi động thái về mặt tình cảm và thể xác mang tính phản bội, gây tổn thương cho bạn đời, gây ảnh hưởng xấu đến cái mối quan hệ hôn nhân thì chính là ngoại tình, đúng không ạ? Vậy thì chị Nhung có muốn bổ sung thêm gì về cái chỗ này không?
Ừ, mình cũng vẫn giữ nguyên ý kiến là thả thính chưa phải là cái hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nghiêm trọng giống như là ngoại tình. Mình xếp thả thính vào cái loại hành vi không đúng mực giống như Quỳnh ấy, với mục đích là để gây sự chú ý. Kể cả là trong trường hợp thả thính là bước đầu của một kế hoạch ngoại tình bài bản thì mình cũng vẫn tách biệt hai khái niệm này. Tức là nó chỉ có thể
nó chưa đến
đặt cạnh nhau thôi, chứ nó cũng chưa phải, nó chưa thể gọi là lẫn lộn vào nhau được.
Có lẽ là chị khá là khắt khe, nhưng mà bản thân chị thì ngoại tình tư tưởng không cần phải có sự đồng thuận của đối tác, nghĩa là đơn phương thầm thương trộm nhớ thì cũng là ngoại tình rồi. Kiểu như là trong lòng anh có bạch nguyệt quang hoặc là nhớ mãi không nguôi một cái mối tình nào đó thì chị cũng xếp hàng vào cái loại là ngoại tình tư tưởng. Cơ mà đó là quan điểm của chị thôi.
Khoan khoan, đơn phương thầm thương trộm nhớ thì đúng là ngoại tình tư tưởng rồi, cái đấy không bàn cãi nhá. Thế nhưng mà ở đây mình đang nói về thả thính, mà thả thính muốn phát triển lên thành ngoại tình tư tưởng thì nó cần hai cái yếu tố mà em đã nhắc đến ở trên, đó là sự đồng thuận của hai bên và nó phải có tần suất lặp lại bởi hai cá nhân nhất định. Thế nên là lập luận của chị Nhã không đủ thuyết phục em với chị Nhung Thắng. Thôi là chuyển sang câu tiếp theo, không lố giờ nhá.
Ok.
Vậy chốt lại là tạm thời ngoại tình sẽ được chia làm 3 loại. Đó là ngoại tình tư tưởng, ngoại tình thể xác và ngoại tình cả tư tưởng lẫn thể xác. Chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích từng loại bởi vì như vậy nó sẽ thành quá dài cho thời lượng của một tập. Bù lại thì chúng ta sẽ phân tích từng loại ở mỗi tập riêng sau này. Ở trong tập này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào nguyên do mà người ta ngoại tình, dù ở bất kỳ trạng thái ngoại tình nào thôi nhé. Mỗi ngày thì chúng ta thường thấy rất nhiều các hội nhóm tâm sự của các chị em về việc chồng ngoại tình, nhưng gần như lại thấy rất ít các đấng mày râu lên tiếng kể lể về chuyện vợ mình ngoại tình. Vậy theo các chị, liệu có phải do đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ thật không? Hay nếu không thì tại sao nó lại xảy ra cái thực tế như vậy?
Thật ra thì mình đọc ấy, mình đọc các tài liệu và báo chí các kiểu ấy, thì mình thấy là tỷ lệ ngoại tình của hai bên mà theo số liệu thống kê thì cũng không chênh lệch lắm đâu. Thế là cụ thể thì theo nhiều khảo sát trên thế giới thì tỷ lệ ngoại tình giữa đàn ông với phụ nữ thì chỉ chênh nhau khoảng 10% thôi. Còn chuyện tại sao phụ nữ lại thảo luận cái chuyện ngoại tình công khai nhiều hơn hẳn đàn ông thì có lẽ là vì phụ nữ là đối tượng coi trọng tình cảm hơn, nặng lòng hơn. Họ có yêu nhiều thì họ mới quan tâm, thì họ mới để ý đến cái chuyện ngoại tình nhiều đến vậy. Và khi mà quan tâm, để ý thì đương nhiên là cái chuyện họ sẽ có nhu cầu thảo luận rôm rả, công khai là cái điều tất yếu thôi. Thì cũng có nhiều chị em mình thấy tham nhiệt tình góp lời vào câu chuyện, không phải là vì họ cũng có chồng phản bội, mà là vì họ cảm thấy bức xúc thay cho nạn nhân. Tại vì cái câu chuyện ngoại tình nó vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của chính họ, nên là họ thấy kiểu thấy tức ấy. Thế thì chúng ta cũng thấy là các chị em nói nhiều về chuyện này hơn, nên là ta ngỡ là đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, nhưng thật ra thì không hẳn là như thế. Sở dĩ đàn ông ít lên tiếng công khai chuyện ngoại tình thì chắc phần nhiều là vì sĩ diện. Bởi vì dù sao thì chuyện bị cắm một cái sừng hay vài cái sừng lên đầu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì để cho người khác biết cả. Thì trong nhất là trong xã hội Á Đông ấy, thì rất là nhiều người, kể cả đàn ông và phụ nữ, coi trọng sĩ diện giống như là sinh mạng này. Việc bị chê cười hay là bị bàn tán thì quá sức với họ. Mặt khác thì đàn ông cũng có cái xu hướng là khó mở lời hơn phụ nữ. Một phần là do cái định kiến giới áp đặt khiến cho đàn ông không tiện bình luận hay là nói chuyện ở những nơi mà mang tính chất là công cộng hay là có nhiều người ấy. Thì không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà mình từ bé đến lớn thì nghe rất là nhiều cái câu kiểu như là đàn ông mà nhiều lời như đàn bà này, hay là đàn ông mà ủy mị như đàn bà. Nghe nó rất là ác ý và rất là phiến diện, đúng không ạ? Nhưng mà cái định kiến giới kiểu này ấy, làm cho đàn ông rất là sợ chia sẻ. Thì theo như lời của các bạn nam chơi với mình ấy, thì họ nói là họ sẽ chỉ tâm sự khi mà ở một nơi an toàn và bên cạnh những cá nhân an toàn, biết giữ bí mật, và thậm chí là họ còn cần một chút cái men say để dễ mở lời hơn nữa cơ. Tất nhiên là cũng còn tùy tính người, Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy xung quanh mình nó là như vậy.
Phần này thì chị hoàn toàn đồng ý với Nhung luôn á. Ít ra thì theo quan sát của bản thân chị á, thì gần như chỉ có phụ nữ chia sẻ với nhau về chuyện chồng con, còn đàn ông thì thường trao đổi về công việc, sở thích hơn là gia đình. Lý do vì sao thì chị cũng chưa tìm hiểu. Nên là nếu mà chỉ dựa trên cái việc kể lệ để kết luận đàn ông hay là phụ nữ ngoại tình nhiều hơn á, thì chưa chắc là chính xác.
Vậy là tỷ lệ ngoại tình giữa hai giới gần như bằng nhau, chỉ là các chị em có nhu cầu tâm sự nhiều hơn cánh mày râu thôi, phải không ạ? Thế theo hai chị thì bên cạnh cái sự khác nhau về nhu cầu tâm sự đó, thì nguyên nhân ngoại tình ở đàn ông và phụ nữ có khác nhau không ạ? Nếu có thì khác như thế nào?
Thực ra thì nguyên nhân ngoại tình ở đàn ông và phụ nữ thì đều đa dạng như nhau. Tức là nó có thể xảy ra ở cả hai giới, mà nó có thể khác nhau về cái tỷ lệ của những cái trường hợp ấy thôi. Tức là nguyên nhân A xảy ra nhiều đàn ông hơn, và nguyên nhân B xảy ra nhiều ở phụ nữ hơn. Ví dụ như thế. Thế vậy thì để trả lời cái câu hỏi của Quỳnh, thì theo mình là cái điểm khác biệt lớn nhất về lý do đàn ông ngoại tình và phụ nữ ngoại tình thì nó nằm ở cái tư duy ấy. Thì như mình đã chia sẻ thì phụ nữ coi trọng tình cảm hơn, nên họ có xu hướng chỉ quan hệ thể xác với người mà họ đặt ít nhiều tình cảm vào trong đó. Trong khi đó thì đa số đàn ông thì lại tách bạch hai yếu tố này. Sex là sex, tình cảm là tình cảm. Hôm trước mình còn đọc một topic về cái đề tài mua dâm trên mạng ấy, thì có người còn comment một cái câu ví von như thế này này. Tức là ai cũng thích cái cảm giác thỏa mãn sau khi đi vệ sinh, nhưng mà có ai yêu thương cái bồn cầu đâu. Đấy, tức là bởi vì là họ phân biệt rất là rõ hai vấn đề này, nên là họ không cho rằng cái việc lên giường với người khác để thỏa mãn sinh lý là một hành vi tồi tệ. Vậy nên là ta mới thấy rằng là trên phim ảnh hoặc là ngay trong cuộc sống, nên có những người ngoại tình một cách công khai và ngang ngược như vậy đấy. Đấy, thì ngoài ra thì mình cũng xin chia sẻ thêm cái góc nhìn của cá nhân mình về nguyên nhân ngoại tình ở cả hai giới như thế này nhé. Tức là có nguyên nhân thứ nhất ấy, thì là ngoại tình về sinh lý. Thế là người không được thỏa mãn về tình dục thì dễ ngoại tình hơn. Nó không phải là để bênh đâu, nhưng mà dù sao thì tình dục nó cũng là một cái nhu cầu giống như là ăn ngủ ấy, thì không được thỏa mãn thì kẻ cũng khổ sở thật. Nhưng mà tuy nhiên thì về khoản này có vẻ như là nữ giới kiềm chế tốt hơn, bởi vì họ bị những tiêu chuẩn đạo đức và tình cảm ràng buộc. Còn như là đàn ông ấy thì đấy, sex là sex, nên là họ cũng dễ nhắm mắt đưa chân hơn. Thế nguyên nhân thứ hai ấy là ngoại tình vì tham lam. Tham lam thì là bản tính và ai cũng có thể tham lam trong chuyện tình cảm. Nhưng không phải là chỉ có những cái ông chồng chê vợ hoặc là bất mãn với gia đình mới ngoại tình, mà có những người họ rất là hạnh phúc, rất là viên mãn, vợ đẹp con ngoan, họ vẫn đi ngoại tình. Họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Ta chỉ muốn cưới nới chứ không phải là kiểu mua mới kiểu như thế. Thì tương tự phụ nữ cũng có những người mà tham lam. Như là bên trên bọn mình có nói nhắc cái chuyện thả thính ấy, thì thả thính thì cũng phần nào xuất phát từ cái sự tham lam đấy. Tham lam muốn chiếm hữu tình cảm, tham lam muốn muốn được yêu thương, được vũ vẻ. Thế thì một khi mà tham quá không buông được thì cái nguy cơ ngoại tình nó rất là cao. Có cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân lớn thứ ba ấy, tức là mất kết nối và mất cảm hứng với bạn đời. Thì sau tình yêu thì là hôn nhân là một cái hành trình rất phức tạp và rất là khác. Như là lúc đấy là phải lo toan, phải có trách nhiệm, phải có thời gian. Thế thì con người sẽ dễ quên đi cái tình cảm ban đầu. Rồi thì lại còn có con cái nữa, thì người vợ sẽ không thể dành thời gian và sự quan tâm chăm sóc cho chồng như trước. Thì do vậy là người chồng cũng sẽ cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm và cũng bị hụt hẫng, và họ cũng cần có nhu cầu được bù đắp. Không biết là mọi người có nhớ trong đợt có một lần trong cái nhóm chat hôn nhân không suý dại ấy, cũng có một người chồng vào thẳng thắn thừa nhận về cái cảm giác mà thiếu thốn và hụt hẫng khi mà kiểu vợ không có dành đủ thời gian cho mình như ngày trước nữa. Không biết mọi người có nhớ không ấy? Đó.
Có
có một anh đấy, một anh kiểu đứng mày râu hiếm hoi trong nhóm chat, kiểu rất nhiệt tình chia sẻ. Nhân đây mình xin cảm ơn anh nhá, nếu anh có nghe. Thì đấy, liên quan đến cái tình trạng mà mất cảm hứng hay là bị tụt cảm xúc với bạn đời, thì lý do mà một trong những lý do có thể sẽ là do là theo thời gian thì cái người vợ cũng không thể nào mà trẻ mãi, đẹp mãi. Thì mấy ông chồng mà có cái kiểu ham của lãi thì chắc chắn là sẽ có sự so sánh mình với các em gái trẻ trung xinh đẹp hấp dẫn xung quanh rồi, đúng không? Đấy, thì
hoặc là ngược lại, kiểu các bạn đấy ngược lại, đúng rồi, đúng, các đúng, anh sáu múi không?
Đúng. Và tức là xong rồi là lấy nhau vài năm thì đấy các bạn thấy là chồng mình sao mà bây giờ không không cái chàng trai lãng mạn rồi là tâm lý yêu thương chiều chuộng người yêu ngày xưa đâu rồi, và thay vào đấy là một cái ông mà vừa béo này vừa xấu. Xong lại còn nhạt nhẽo, nhạt nhẽo vô tâm, xong khô như ngói. Xong rồi đấy, thì đấy là những cái yếu tố mà gây ra cái sự nhàm chán và đẩy cho người ta vào cái nguy cơ ngoại tình. Đấy, cái, có một cái trường hợp nữa, đó là mình thấy rằng nhiều người lấy đến với nhau là do mai mối hoặc là đến deadline. Giống như cái đợt mà mình nói chuyện trong cái tập mà chạy deadline ấy. Đấy thì là họ rất là vội vàng lập gia đình mà không kịp tìm hiểu, nên thành ra là hóa ra hai vợ chồng thì khác khẩu này, khác về tư duy này, khác về quan điểm sống này. Thế thì lúc đấy tình yêu sẽ không đủ để kéo họ lại gần nhau. Thì cái chuyện đồng sàng dị mộng nó sẽ rất là dày vò. Và vì vậy nên là chuyện ngoại tình cũng dễ xảy ra hơn lúc nào hết. Mà trong trường hợp này thì một trong hai bên hoặc là cả hai bên mẹ tìm thấy sự đồng điệu ở người thứ ba nữa thì thầy đấy dẫn đến cái nguyên nhân ngoại tình tiếp theo là thôi anh yêu người khác rồi, em yêu người khác rồi. Một cái nguyên nhân cuối cùng mà mình vừa nghĩ ra, tức là ngoại tình bị dụ dỗ ấy. Cái này thì đặc biệt là dễ xảy ra với các anh hơn, mặc dù phụ nữ mới là đối tượng mà ưa chuộng tình cảm. Nhưng mà mọi người có nghe trên mạng người ta đùa nhau cái câu là không có cuộc tình nào không tan mà chỉ có tiểu tam chưa đủ nỗ lực không?
Chị có nghe.
Đấy. Nghe thì rất là buồn cười, nhưng mà nó đúng đấy. Bởi vì là có thể là ban đầu cái người đàn ông không hề có ý định phản bội, nhưng mà khi mà tiếp cận với lại các cô gái mà có những cái mánh lưới rất là khéo léo thì không ít người tránh khỏi được cái việc động lòng đâu. Như vậy thì tóm lại thì cả hai giới đều có thể ngoại tình vì các nguyên nhân giống nhau, mà chỉ khác ở cái tỷ lệ xảy ra ở từng giới thôi.
Chị thì chị thấy có một kiểu khá phổ biến nữa là theo trend ấy, ý là thấy hội bạn nè, đồng nghiệp nè, ai cũng ngoại tình nên mình cũng ngoại tình theo. Nên là các anh chồng hoặc là chị vợ hay là cảnh giác, nếu mà phát hiện trong số bạn bè hay là đồng nghiệp của vợ của chồng mình có người ngoại tình, nếu có thể thì hãy cách ly càng xa càng tốt, hoặc là trang bị cho mình một cái sức đề kháng mạnh mẽ. Nói chung là bệnh ngoại tình này nó lây á.
Thực ra nói thế thì cũng hơi gọi là sao nhỉ, hơi cực đoan. Bởi vì là có thể là ok trong nhóm bạn của mình có người ngoại tình, thế nhưng mà trong nhóm bạn của vợ mình hoặc chồng mình đi, ví dụ thế. Thế nhưng mà cái điều quan trọng mà mọi người cần để ý hơn ý, không phải là trong nhóm đó có người ngoại tình hay không, mà là thái độ của các thành viên khác trước cái việc ngoại tình đấy như thế nào. Tại vì có những người thì ok, đấy là lựa chọn cá nhân của họ mà, thế nên là bạn bè là bạn bè, còn cái chuyện tình cảm đời tư cá nhân của họ là việc của họ. Thế nhưng mà cái thái độ của nhóm bạn trước cái sự việc đó nó sẽ thể hiện cái gì? Nó sẽ thể hiện cái tư duy của cái nhóm bạn đó là như thế nào. Và đúng là khi mà em lấy chồng ấy là em cũng phải xem bạn bè của chồng em như thế nào đấy. Chứ mình không thể nào mà, tại vì bạn bè cũng có ảnh hưởng khá nhiều đến cách mà một người tư duy và cư xử, đúng không? Nếu như mà người ta không giống nhau thì sao người ta chơi với nhau được. Thế nên là cái đám bạn ấy, khi mà trước khi lấy chồng, lấy vợ là các bạn nhớ xem nha. Đám bạn mà không ổn thì khả năng cao là cái đối tượng của mình cũng không ổn lắm đâu. Ok, quay lại với chủ đề của tập hôm nay. Thì vậy thì theo hai chị, cái yếu tố ngoại cảnh nào tác động đến phụ nữ khiến cho họ dè dặt hơn trong việc ngoại tình?
Mình thấy là phụ nữ thì thường sẽ là cái người mà phải chăm sóc chính những con cái này, rồi quán xuyến nhà cửa này. Nên là mình chỉ thấy rằng những cái việc nhà hàng ngày đã chiếm đủ thời gian lẫn sức lực của họ rồi. Họ khó có thể nghĩ chuyện ngoại tình, và cũng không hứng của ngoại tình, không có sức của ngoại tình, không có lúc nào hở ra để ngoại tình luôn. Mình chỉ thấy lý do đấy là nổi bật nhất đấy.
Kiểu như có muốn mà cũng không có điều kiện hả? Thiên thời địa lợi nhân hòa không có hỗ trợ.
Mệt lắm, không có lúc nào để thoát ra được.
Còn chị thì chị thấy thường đó là có hai nguyên nhân, là một là hết yêu chồng và bị rung động với người khác, hai là nhu cầu cao. Chứ chị thì chị chưa thấy ai ngoại tình vì tham lam hay là vì chồng già chồng xấu. Cũng có thể có, nhưng mà chắc là chị gặp nó không có nhiều ấy. Cái nguyên nhân đó mà phụ nữ ngoại tình ít hơn ấy thì chị nghĩ có thể là do định kiến xã hội nữa. Tức là xã hội phương Đông mình đó thì từ xưa thì phụ nữ đã được dạy dỗ công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức, ngay cả cái chuyện chăn gối còn ngại ngùng thì nói chi là ngoại tình. Và cũng là cái chính cái định kiến khắt khe này á, nó ảnh hưởng tới người phụ nữ rất là nhiều. Ví dụ như là đàn ông ngoại tình á, thì có nhiều người kiểu là ở đàn ông mà, tức là họ chấp nhận cái việc đó như là một cái việc hiển nhiên á. Chị còn nhớ hồi mà có anh nhạc sĩ hay là diễn viên gì đó bị lộ chuyện ở Tây Ban Nha, thì có người còn bảo là ông nào đi Tây mà không thử tí rau ngô. Nhưng mà nếu mà phụ nữ ngoại tình đó thì giống như là cả thế giới là đều có quyền thoá mạ. Chị nói chung là chị chưa từng nghe ai mà lên tiếng bên vực khi mà phụ nữ ngoại tình cả, nên là cái giá phải trả khi phụ nữ ngoại tình nó quá lớn đi. Chị nghĩ đây cũng chính là một cái trong những cái nguyên nhân khiến phụ nữ gần như là không ngoại tình, hoặc là nói đúng hơn là rén hơn ý.
Ôi nói đến đây em lại nhớ lại một cái chuyện nó khá là khủng khiếp, không biết là các chị còn nhớ không. Tức là cách đây khoảng gần một năm thế này thì ầm ĩ một vụ, đó là một cô gái bị chồng chặt đứt hai tay bởi vì cô ấy ngoại tình á. Bây giờ mà search báo mạng thì chắc là vẫn ra đấy. Thế nhưng mà đấy không phải là chuyện khủng khiếp nhất mà em muốn nói đến. Cái chuyện khủng khiếp nhất là cái sự hả hê của đám đông. Tức là hàng ngàn comment thóa mạ cô ấy, mặc dù trong cái trường hợp này cô ấy là nạn nhân bị chặt đứt hai tay nha. Và họ cho rằng là cô ấy đáng bị như vậy bởi vì cô ấy đã phản bội. Và em buộc phải tự hỏi là thế nếu như cái người bị chặt tay đó là đàn ông thì liệu đám đông có hả hê và cay nghiệt như vậy hay không? Nhắc lại cái chuyện đau lòng này để thấy rằng ngay cả bây giờ khi mà xã hội đã rất phát triển rồi thì những định kiến và thiên kiến của xã hội lên phụ nữ vẫn không hoàn toàn bình đẳng được với đàn ông. Bình đẳng giới thì không chỉ là những cái quyền lợi hữu hình như là được đi học này, được trả lương ngang bằng, hay là được đi làm, được có cơ hội thăng tiến ngang bằng. Nó không phải chỉ có như vậy, mà nó còn là cuộc chiến xóa bỏ đi những cái định kiến vô hình của xã hội lên phụ nữ nữa. Quay lại với chuyện vì sao người ta ngoại tình, thì trong những nguyên nhân mà hai chị đã nêu thì có cả nguyên nhân chủ quan, tức là do tự bản thân người đó, và nguyên nhân khách quan, tức là do hoàn cảnh xô đẩy. Vậy thì với cương vị là những người phụ nữ đã kết hôn thì nguyên nhân nào các chị cảm thấy gọi là có thể thông cảm được nếu như cái người ngoại tình là chồng mình?
Mình sẽ thông cảm nếu như mà chồng mình ngoại tình vì sinh lý, tức là khi mà mình không thể giúp cho chồng mình thỏa mãn nhu cầu được. Nhưng mà thông cảm ở đây thì chỉ dừng ở cái mức độ là mình sẽ không hận thù, không chỉ trích, không chửi mắng, chứ không phải là mình để yên cho chồng mình ngoại tình. Bởi vì nếu mà đến mức đó thì mình sẽ trả lại tự do cho nhau. Chứ mình không thể nào mà chấp nhận được cái chuyện đấy. Và có lẽ là mình cũng thông cảm nếu như mà chồng mình thực sự yêu người khác. Bởi vì tình cảm là thứ khó kiểm soát, nên là nên trách thì cũng không làm được gì cả. Mà có khi là họ còn tự trách bản thân hơn ấy, vì họ cũng có lỗi mình mà. Thì lúc này thì mình sẽ để anh ấy ra đi thôi, nhưng còn mình không giữ cái người mà không còn tình cảm với mình nữa.
Thật ra là chị chưa có hiểu rõ ý của Quỳnh là thông cảm, là thông cảm ở cái mức độ nào á. Như Nhung á, là chị thấy thông cảm là không hận thù thôi, chứ chia tay thì vẫn chia tay, đúng không? Vậy thì chị cũng như Nhung, tức là dù ngoại tình vì cái lý do gì đi nữa thì ngoại tình vẫn là ngoại tình. Chị có thể chia tay một cách văn minh êm đẹp, chứ không có chuyện xem như là chẳng có gì, hoặc là xem như là chồng mình lầm lỡ rồi sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón cái kiểu là cái này chị không có làm được. Nói chung là ngoại tình là cái tội mà gọi là nặng nhất, là chị không thể nào bỏ qua cho dù bất kỳ một cái lý do gì hết.
Khi nói đến thông cảm thì ý của em chính là bỏ qua để tiếp tục sống một cuộc hôn nhân hạnh phúc ạ. Thế nhưng mà xem ra là em hỏi nhầm người rồi. Hai bà chị này quá rắn. Lý do em hỏi như vậy bởi vì là có không ít chị em tự tìm cách ngụy biện cho việc ngoại tình của chồng mình. Thậm chí là họ còn che giấu hộ với hai bên cha mẹ nữa cơ. Thế nên là em muốn thử điều tra tâm lý một chút chút nhưng mà thất bại rồi. Vì chúng thế nên là chắc chúng ta nên chuyển câu hỏi, bởi vì đến đây mà vẫn cố hỏi sâu hơn thì nó sẽ thành vượt ra ngoài cái chủ đề của tập này. Đấy là nguyên nhân mà người ta ngoại tình. Chị Nhung vừa mới nói là chị có thể thông cảm cho việc ngoại tình vì sinh lý. Tức là chị thấy rằng yếu tố sinh học có thể được coi là lý do chính đáng được thông cảm cho cái việc ngoại tình, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên là dù thông cảm nhưng mà tất nhiên là chị vẫn không chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó rồi. Vậy thì chị có thể nói rõ hơn về sự thông cảm của chị được không?
Như câu trước mình vừa nói ấy, thì tình dục nó là cái nhu cầu thuần tự nhiên như là cơm ăn đệm ngủ thôi. Nên là không được thỏa mãn thì đúng là rất khổ sở. Nhất là với những người mà có nhu cầu cao ấy, thì có đáng được thông cảm hay không thì có lẽ là tùy từng trường hợp. Với riêng mình thì mình có một cái trường hợp mà mình thông cảm. Tức là trường hợp này là trường hợp mình chứng kiến. Và đây là cái cá biệt thôi. Tức là mình có một người họ hàng xa, thì vợ chú ấy bị bệnh hiểm nghèo. Nên là chú ấy phải chăm cả cô, cả hai con rất là vất vả. Bởi vì cô rất yếu và gần như là cô không thể làm gì được nặng nề cả. Cô chỉ có thể di chuyển được từ giường vào đến nhà vệ sinh là cùng thôi. Thế thì cô bệnh khoảng chục năm thì cô mới mất. Như trong những năm tháng ấy thì cũng thi thoảng là chú cũng phải đi ra ngoài để giải tỏa, giống như cái kiểu bóc bánh trả tiền ấy. Thế thực sự thì mọi người cũng biết, nhưng mà cũng không mấy ai là nỡ lên án hay là chỉ trích chú ấy cả. Bởi vì chú vẫn là một cái người đàn ông mà đang cái tuổi sung sức ấy, thì chú lại không thể bỏ cô được. Thì đấy là cái trường hợp cá biệt mà mình là một cái người phản đối chuyện ngoại tình rất là gay gắt, nhưng mình cũng phải thông cảm. Tại vì mình cảm giác là lúc ấy chú mình rất là bế tắc. Thế thì chẳng nhẽ chú lại ly dị trong cái lúc mà cô chẳng biết ngày nào thì rời xa thế gian này chỉ để không mang cái tội ngoại tình hay sao? Thì tất nhiên đấy là cái ý kiến và cảm xúc của riêng mình thôi. Còn mọi người có góc nhìn khác thì mình cũng xin ghi nhận và mình tôn trọng. Thế thì ngoài cái tình huống mình vừa kể thì quan điểm chung của mình vẫn là không thông cảm cho ngoại tình vì lý do sinh học. Nếu như cái chuyện đó làm tổn thương đến cuộc hôn nhân, tại sao mình lại phải nhấn mạnh cái chữ nếu? Bởi vì là thực tế thì cũng có những người vợ làm lơ cho chồng ra ngoài giải tỏa, bởi vì chính họ cũng ý thức được mình không thể làm được việc đó, thì vợ chồng họ đồng thuận. Thì thôi, đấy là việc của họ, mình không bình luận được cái chuyện của nhà người khác. Nhưng mà nếu một bên ngoại tình trong khi bên kia phản đối thì mình cho rằng không có lý do gì cả, kể cả sinh lý có thể giúp họ ngụy biện cho cái hành vi đó.
Em thường thấy là các giáo phái truyền tai nhau cái câu này này: đàn ông là sinh vật gieo giống nên bản năng tự nhiên dẫn dắt họ ngoại tình và điều đó đáng được thông cảm. Em phải dùng từ giáo phái ấy, bởi vì những cái người truyền giáo họ có thể gieo vào đầu người ta những cái thông điệp nó lệch lạc đến đáng sợ, đúng không ạ? Thì các chị nghĩ sao về cái quan điểm này?
Mình không biết là giáo phái nào hay ông bà nào thở ra được cái suy nghĩ của đàn ông là sinh vật gieo giống.
Nhiều lắm nha, đừng có coi thường.
Cái đấy thì đúng. Trong gia đình mình thôi, họ hàng cũng nhiều nói nhiều chứ không phải là xa lạ gì đâu. Nhưng mà thứ nhất ấy là cái câu này ấy, nó thể hiện cái sự xem thường đàn ông nói chung ấy. Tức là nó coi họ như là một cái lũ súc vật không có lý trí, không có trí tuệ mà cũng chẳng mang cái tí văn minh nào của loài người ấy. Hay là con người khác con vật ở cái đầu có tri thức và có ý thức. Tức là ở cái khả năng biết kiểm soát và biết tiết chế, chứ không phải là sống tùy tiện theo bản năng như là con vật. Mà đến mùa động đực thì, thì đi gieo giống. Thế bây giờ lại bảo là cái việc mà để bản năng dẫn lối thì tôi cũng chịu rồi. Những cái câu đấy không phải là bênh vực thì đàn ông đâu nhá, mà là rất là coi thường đàn ông đấy. Nên thứ hai
coi
thì
thường
quá là coi thường luôn. Thứ hai thì đến cái tức là pháp luật mà còn quy định ngoại tình là hành vi phạm pháp, vi phạm chế độ một vợ một chồng, thì cái câu kia mình đánh giá là nó ngu xuẩn và nó thách thức cả pháp luật. Không biết là ý kiến của chị Nhã thế nào.
Ai nói chị cực đoan chị nhận, chứ trần đời chị ghét nhất là ngoại tình. Ngoại tình là ngoại tình, không có lý do, lý chấu gì hết á. chị đồng ý tình dục là quan trọng, nhưng mà không phải vì thế mà người ta được phép ngoại tình nếu như vợ hoặc chồng mình không đáp ứng, hay là đáp ứng không như mình mong muốn, hoặc là không đủ nhu cầu của mình. Ở đây chị chia ra làm hai trường hợp nha. Thứ nhất đó là nếu mà vợ hoặc chồng mà không đáp ứng hay là đáp ứng không như mình mong muốn á, thì nói hơi thôi nhưng mà mời bạn tìm hiểu những cái cách mà có thể tự thỏa mãn bằng những cái dụng cụ hỗ trợ, vui lòng Google hộ mình. Bạn có thể nói là ủa tôi có vợ có chồng tại sao tôi phải tự thỏa mãn, thì mình cũng hỏi lại bạn là à, bạn biết bạn có vợ có chồng mà bạn lại đi ngoại tình à, thế bạn để cái chữ vợ chồng đó đi đâu rồi, bạn để pháp luật đi đâu rồi đấy. Ví dụ như là trường hợp của chú mà Nhung vừa kể thì chị thấy tự thỏa mãn vẫn hơn là đi bóc bánh trả tiền. Nói chung là với chị thì tình dục giữa hai người nó không chỉ là cái sự hòa hợp về thể xác mà nó mang cái ý nghĩa nhiều hơn nữa. Còn nếu mà bạn là người có nhu cầu quá cao đi, cao tới mức mà có thể là bất chấp tình cảm, đạo đức hôn nhân, thì vui lòng trước lúc kết hôn thì tìm một người mà có cùng tần số với mình, chứ đừng có tìm người lệch pha rồi sau đó ngoại tình. Vợ hoặc chồng của bạn khổ mà bạn cũng đâu có vui sướng gì đâu, đúng không? Tìm người cùng tần số, thế là cả hai cùng vui. Mà nói thật là chị có cảm giác như là đàn ông luôn có những cái lý do để mà hợp thức hóa cái việc ngoại tình của họ. Để mình kể cho mọi người nghe cái chuyện cũ của mình. Đó là hồi đó là mình đang trong cái giai đoạn hẹn hò tìm hiểu một anh. Xong rồi mình cũng không có nhớ được là cái nguồn cơn câu chuyện như nào mà dẫn đến việc mình nói thẳng với anh ấy là mình sẽ không tha thứ nếu như mà chồng mình ngoại tình. Nếu mà đã có gan ăn vụng thì chùi cho kỹ, còn nhắm mà không có khả năng đó thì tốt nhất là đừng có ăn vụng. À, không khí bọn mình lúc đó thì cũng bình thường thế, kiểu không có gì căng thẳng cả, kiểu như là nói chuyện thời tiết thôi. À, thì lúc đó ảnh chả treo với mình như này, tức là nếu như mà hôm đó chồng em phải ký một cái hợp đồng vài tỷ và đối tác muốn đi tăng 2, tăng 3 thì sao, nếu không đi thì sẽ không lấy được hợp đồng. Thì nói chung là sau đấy ảnh còn nói rất là nhiều cái lý do để mà thuyết phục mình thay đổi quan điểm, kiểu như là chồng em đâu muốn đâu, nhưng mà do hoàn cảnh bắt buộc vì cơm áo gạo tiền bla 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 bla. Nói chung là nhiều lý do lắm, mà lý do nào nghe qua kiểu cũng rất là hùng hồn chính đáng, kiểu như mình mà kiểu yếu bóng vía là cũng thấy cũng hợp lý đấy. Nhưng từ đầu tới cuối là mình vẫn khăng khăng, mình nghĩ ủa tôi lấy chồng chứ có phải lấy chai bao đâu mà phải vậy đấy. Cái này thì mình nghĩ trong đầu thôi chứ không có dám nói. Và sau đó thì tất nhiên là không có chuyện sau đó nữa rồi, vì mình không biết là đó chỉ là một cái ví dụ của ảnh hay là trong tương lai ảnh sẽ thật sự làm như vậy. Nhưng mà mình là cái kiểu người là thà giết lầm chứ không có bỏ sót, ngay cả trong tư tưởng thì mình cũng không có chấp nhận được cái chuyện đó. Lúc đó mình chỉ thấy kiểu là trời, hú hồn hú vía, may là mình gợi ra cái chủ đề đó, rồi may là anh ấy cũng khá là trung thực chia sẻ cái quan điểm, rồi may là mình cũng đủ tỉnh táo để dứt khoát. Nên là mình thấy là các chị em đừng có bao giờ mà có cái thái độ thỏa hiệp, vì chúng ta có thể bị thao túng tâm lý lúc nào không hay á. Cái câu của Quỳnh đưa ra cũng là một trong những cái cách mà các lão viện cớ và thao túng tâm lý của chúng ta. Tuy là về mặt sinh học thì nó đúng thế thật, nhưng mà mình biết để mình chế ngự nó chứ không phải là để buông thả nó. Nói như thế chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này rồi ai cũng ngoại tình hết sao?
Bình thường thì đúng là chị Nhã cực đoan khá là nhiều vấn đề. Thế nhưng mà riêng chủ đề này thì cái sự cực đoan thì nó lại rất là đúng đắn nhá. Bởi vì nó thể hiện cái ranh giới cá nhân của chị Nhã rất là rõ ràng. Thì các bạn có thấy điều đó không ạ?
Chị chỉ cực đoan có vài vấn đề thôi mà sao giờ thành nhiều rồi. Cái này là oan nha. Tức là chị chỉ cực đoan những cái vấn đề mà liên quan tới cái sự thành thật thôi á. Còn những cái khác chị toàn phiên phiến thôi à.
Ok, vậy thì câu hỏi cuối cùng của tập ngày hôm nay là: tư tưởng đàn ông 5 thê 7 thiếp từ thời phong kiến nên bị diệt trừ như thế nào trong xã hội hiện đại? Việc có nhiều phụ nữ theo đuổi có phải là điều làm tăng giá trị và sức hấp dẫn của một người đàn ông hay không?
Nói cái này kể cho mọi người nghe chuyện này nhá. Tức là trước khi trả lời câu hỏi Quỳnh, mình kể cho mọi người nghe để mọi người tham khảo. Tức là cái này là trượt từ chính miệng ông chồng mình tâm sự. Tức là ông ấy kể là ngày xưa ông xem cái phim Lộc Đỉnh Ký ấy, thì ông thấy Vi Tiểu Bảo có 7 bà vợ đúng không? Thì tự dưng ông ấy là một đứa trẻ thôi, nhưng mà ông ấy tự dưng có một cảm giác rất là ngưỡng mộ nhân vật này. Tại vì lúc đấy là còn nhỏ thì cũng không hiểu tại sao. Thế sau này lớn rồi thì mới lờ mờ nhận ra rằng là việc một người mà có 5 thê 7 thiếp giống như là một cái sự khẳng định về quyền lực, về sự giàu sang và về địa vị của anh ta. Thế thì thành ra đấy là một cái mẫu đàn ông mà có thể làm cho những người đàn ông khác rất là muốn học theo một cái bản năng, tức là một cái kiểu tự nhiên thôi, chứ không 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 nói về cái chuyện ý thức ở đây nhá. Đấy, thì đấy là cái cảm nhận của cá nhân chồng mình. Nhưng mà qua cái trải nghiệm từ cuộc sống thực ấy, thì mình tin là có những người đàn ông khác cũng cảm thấy như thế. Thì đấy là một cảm giác rất là tự nhiên. Mình không phán xét đúng sai gì ở đây. Nhưng mà tuy nhiên thì xã hội hiện đại rồi, con người cũng đã có cái nhận thức tốt hơn rất là nhiều rồi. Và chẳng mấy ai còn coi việc có nhiều gái theo là một cái yếu tố gia tăng giá trị hay là sức hấp dẫn của một người đàn ông đâu. Nên là các cô gái thì có thể ngưỡng mộ anh bởi vì anh đẹp trai, anh sáng sủa, anh tài năng, anh hành xử tốt, anh giàu sang, thành đạt, chứ không phải là vì anh có nhiều người theo đuổi. Mà ngược lại, họ mà thấy anh có nhiều xung quanh toàn vệ tinh chạy quanh ấy thì họ chỉ cảm thấy bất an thôi. Và có những người là ngay lập tức là tránh xa cái mối quan hệ này, không không có một đi không trở lại luôn cho nó chắc.
Chị là chị chạy đó.
Bên em thế. Bên cạnh đó thì hôn nhân thì lại là câu chuyện của hai người. Nên chúng ta kết hôn để làm gì? Kết hôn để có một cái người cùng chia sẻ quãng đời còn lại, để xây dựng tổ ấm của riêng mình, để có một nơi mà mình thuộc về, đúng không? Nên là hôn nhân mà có người thứ ba, người thứ tư nhảy vào thì sẽ không còn là hôn nhân nữa. Nên là vậy, nên là ai có tư tưởng 5 thê 7 thiếp thì mới có giá trị. Thì mình khuyên là các bạn không thuộc về thời đại này rồi, quay về quá khứ mà ở.
Không hiểu sao mà mỗi khi mà nghe tới chuyện ngoại tình đó là mình chỉ muốn bật cái mốt cục súc lên thôi. Mình không biết đó là việc một người có 5 thê 7 thiếp có giống như một cái sự khẳng định quyền lực, giàu sang và địa vị của anh ta hay không. Nhưng mình biết đó là nhiều người ngoại tình chỉ để che đậy cái sự tự ti của bản thân á. Đặc biệt là những người đàn ông mà bị vợ ác vía. Đó là lý do tại sao mà có nhiều trường hợp ngoại tình mà người ta không thể lý giải nổi là khi mà tiểu tam hả, vừa già vừa xấu hơn chính thức ở nhà. Tại vì ở bên cạnh những cái tiểu tam như vậy thì người đàn ông mới cảm thấy cái tôi được vỗ về á. Mình được biết đó là có nhiều phụ nữ suy nghĩ kiểu là củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Củi tre có dễ nấu không thì mình không biết, chứ chồng xấu thì mình thấy chưa chắc đã dễ xài nha. Nên là nếu mà bạn nào có cái tư tưởng này thì suy nghĩ lại. Vì một người chồng tốt hay là không là phụ thuộc vào cái nhân cách của anh ấy và độ phù hợp với mình, chứ không phải là ảnh xấu, ảnh kém thì ảnh sẽ chung thủy và quý trọng mình. Mình nhìn thấy hai tấm gương luôn á. Tức là một đó là hàng xóm cũ nhà mình, là ông ấy về ngoại hình thì không có đẹp, rồi kinh tế thì cũng dựa vào một tay vợ quán xuyến hết. Thế là nhìn vào hai vợ chồng thì đúng kiểu là đôi đũa lệch luôn á. Thế là lúc mà làng trên xóm dưới nghe tin ông có vợ bé thì nói chung là ai cũng kiểu hết hồn á. Tại vì vợ bé luôn á, chứ không phải là kiểu bốc bánh đâu nha. Thế là hết hồn vì ai cũng nghĩ là người như ông là có vợ là may rồi á, cơ mà này còn có cả vợ bé luôn á, đâu ai ngờ đâu. Còn một trường hợp khác á, thì là đồng nghiệp cũ của mình thì ảnh có vợ rồi. Giờ thì mình cũng không có nhớ vợ ảnh ra sao, nhưng mà mình nghĩ là không có xấu, vì xấu thì chắc mình đã không quên. Còn ảnh thì ngoại hình hay...
Người ta ấn tượng với người đẹp thôi chị Nhã, ấn tượng với xấu.
Nói chung là cái gì đặc biệt thì sẽ ấn tượng ấy. Còn ảnh thì ngoại hình thì hơi kém. Mình thì mình không có ý body shaming đâu, nhưng mà đây là cái lý do chính khiến ảnh tự ti á, nên là mình không thể không nhắc đến. Bình thường á thì ảnh hơi khoác lác á, nên là trong cơ quan cũng không ai có cảm tình, chứ mọi người cũng không có quan tâm tới ngoại hình của ảnh hết á. Mà trong một số lần liên hoan, nói chung là không phải một lần mà nhiều lần á, với cơ quan á thì ảnh dẫn theo tiểu tam các chị em ạ. Tức là thái độ rất là khoe khoang luôn, đúng kiểu là ông đây xấu nhưng mà đầy gái bầu. Mọi người, tức là kiểu mọi người xem thường ông đi, chê ông này đi, giờ sáng mắt chưa đó, kiểu vậy á. Cơ mà theo thái độ và cách thể hiện á thì có vẻ bạn gái kia thì không biết ảnh có vợ rồi, kiểu như là giống như là hai người yêu nhau rồi giờ anh này vẫn đi ra mắt đồng nghiệp thôi á. Là nhóm con gái tụi chị thì tụi mình thì cảm thấy thế tội bạn kia, nhưng mà không có biết làm cách nào mà để đánh tiếng cho bạn gái kia biết là cái tình huống đó là như vậy. Nói chung là lúc đó chị với lại mọi người vẫn còn rất là xanh và non rồi này kia, thấy không? Và đồng thời là mọi người cũng thấy rất là sốc vì cái sự trơ tráo này luôn á. Trời ơi, người ta ngoại tình, người ta giấu như là mèo giấu sản phẩm, còn ông này thì cứ bô bô hết khắp nơi vậy đó.
Thì ông này ông giống cái kiểu mà em bảo là cũng chắc hâm mộ Vi Tiểu Bảo đấy.
Chắc là kiểu fan cuồng á. Thì lúc đó thì tụi con gái mình còn bảo nhau là trời, giờ đàn ông không đáng tin tới mức này luôn á hả? Bởi người ta giới dẫn mình đi giới thiệu với đồng nghiệp nè, với bạn bè nè, với làng trên xóm dưới cũng chưa chắc là người ta độc thân. Nên là các chị em mà quen bạn trai thì cũng cẩn thận, kiểu người ta thì một tay bắt nhiều cá, hoặc là mình bị làm tiểu tam hồi nào không có hay á. Mình chia sẻ là để mọi người biết là có những cái trường hợp như vậy, để lỡ mà bạn cảm thấy hình như có gì đó sai sai khi mà hẹn hò một ai đó thì cẩn thận hơn thôi. Chứ mình không có ý nhắn các bạn là luôn ở cái trạng thái đề phòng mọi lúc mọi nơi nha. Còn cảm giác của mọi người trong cơ quan mình lúc đó là, nói thật là chứ không có gì ngoài một chữ khinh á. Mình thật luôn á, tức là vừa khinh mà vừa ghê tởm luôn á. Chỉ góp phần làm mất mặt cánh đàn ông mà thôi, chứ chị thấy chẳng được gì á. Vậy nên là nếu mà là đàn ông á thì hãy làm những cái việc mà đáng mặt đàn ông các bạn ơi, chứ trái ôm phải ấp thì chẳng có hay ho gì đâu á.
Vậy theo quan điểm của cả ba chúng mình thì việc một người ngoại tình là do tư duy và lối sống của họ đồng ý với cái ranh giới đạo đức đó. Nó không liên quan gì đến giới tính, môi trường hay là bản năng cả. Con người thì hơn động vật ở chỗ là chúng ta có học hành, có giáo dục, có đạo đức và tư duy. Không thể vin vào hai chữ bản năng để ngụy biện cho cái việc mà chúng ta lựa chọn vi phạm những giá trị đạo đức của mình được. Ở trong những tập sau thì chúng mình sẽ thảo luận sâu hơn về các kiểu ngoại tình, cụ thể là ngoại tình tư tưởng, ngoại tình thể xác, vân vân. Thời lượng hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Cảm ơn hai chị về buổi thảo luận rất thú vị ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận đây. Hy vọng là tập podcast ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn và vui vẻ. Chúng mình rất mong chờ được nghe thêm thảo luận của các bạn xoay quanh chủ đề này trong group chat hoặc là group Facebook của Aloha. Nếu chưa tham gia thì các bạn hãy search Phụ nữ hiện đại không xúi dại để tham gia cùng chúng mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
Bye bye!